Nam Mô Bụt Tha Dạ. Con thành kính lễ lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Dạ con Nguyễn Ngọc, con thành kính lễ lễ Trần Phạm Minh Hạnh và Đức Pháp là cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni. Con thành kính lễ lễ kính chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay là ngày thứ ba, 10 tháng 12 năm 2013, nhằm ngày mùng 8 tháng 11, âm lịch năm Quý Tỵ. Nghi thức truyền thọ Pháp giới sẽ mở đầu chương trình sinh hoạt trong ngày hôm nay. Kính mời quý Phật tử nào muốn thọ bát, con trai, xin chuẩn bị để cùng với Ngọc sắc bạch sinh giới. Nam Mô Bụt Tha Dạ. Chúng con thành kính thay mặt quý Phật tử, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Dạ. Nam Mô Bụt Tha Dạ. Nam Mô Tham Ma Dạ. Nam Mô Sang Kha Dạ. Ca sa ma yang san te ti sa ra ne na sa a a thang ya sam man na cha tang u po sa thang ya cha ma di ti yam bi ma yang san te ti sa ra ne na sa a a thang ya sam man na cha tang u po sa thang Ya chama takiyam bi mayam sante tisa rakne nasa aatang kasaman na jatang upo satang ya chama ngưỡng bạch chư tôn đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mừng trao truyền quy giới cho chúng con.
Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử thành kính lãnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính lãnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính lãnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biên tri.
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính lãnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính lãnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính lãnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Buddhang saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Buddhang saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy Phật.
Dhammang saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy y Pháp.
Thammang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy Phật.
Sanghang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy Tăng.
Sanghang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy Tăng.
Duttiyambi Buddhahang Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Duttiyambi Buddhahang Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Duttiyambi Dhammang Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Duttiyambi Dhammang Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Pháp.
Duttiyambi Sanghang Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Tăng.
Duttiyambi Sanghang Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Tăng.
Tatiyambi Buddhahang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyambi Buddhahang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyambi Dhammang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp.
Tatiyambi Dhammang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp.
Tatiyambi Sanghang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Tăng.
Tatiyambi Sanghang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Tăng.
Banati Bata Veramani Sikha Badang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Banati Bata Veramani Sikha Badang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Adinadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Aparamacariya Veramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Aparamacariya Veramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Su Musawada Ve Ramani Sika Padang Samadhyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Sura mera yamachappamma dathana vera matni sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Sura mera yamachappamma dathana vera matni sikha padang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikalapho sara vedamanisikhapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikalapojana ve ramani sika padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Nacca ita vadita isu kadasana mala ganta ilebana dharana mandana vipojana thana Vera-ma-ni sikha-padang sama-i-ya-mi, đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Na-ca-di-ta-wa-di-ta-wi-su-ka-ta-sa-na-ma-la-gan-ta-wi-le-pa-na-pa-ra-na-man Dalawifusanathana Ve Ramani Sika Padang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Ucca Sajana Maha Sajana Vera Matni Sikha Padang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tỏa cao sang.
Ucca Sajana Maha Sajana Vera Matni Sikha Padang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Ít mang áp thăng giác pháp mạnh, nà chát tăng quýt tháp bành nhát tăng, út bồ sát thăng ít mang chá rắc tình, ít mang chá li hoa sang, sàm mà đê hoa, à đê lực tùm, sàm mà đi à mi. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì, bác quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani athasikha badani upo satha sivalaksena Iman charatan iman jadivasang sansukang katawa apamadena samarakitabang. Chư Phật đã tự đã thọ trì tam quy và bát quan trai giới, hạ chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay về đêm nay, không nên dễ vui.
A ma phạn kê, dạ chúng con xin thành kính phụng hành.
Si la na su ga tan yan te, si la na phu ga sa ma da, si la ni ni pu tan yan te, ta sma si ilang vi so tha ye. người giữ giới hằng được phú túc, mạng chung thọ sanh lạc cảnh là thản duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh.
Sa thù sa thù lành thay, Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật các thành thanh nguyên, gieo lâm bọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân hậu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vọt trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thanh duyên. Gieo năm vọt trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bảo đức lành từ dung.
Pavato sapa mangalang rakanto sapa devata sapa buddha nupavena sada sati pavantute. Pavato sapa mangalang rakanto sapa devata sapa dhamma nupavena sada sati pavantute. Pavato sapa mangalang rakanto sapa devata sapa sangha nupavena sada sati pavantute. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa thù lành thay. Nam mô Bích Tha Giá. Chúng con thành kính lãnh lễ và kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho thần Phật tử chúng con. Và kính mời MC tiếp tục với bài học hôm nay. Nam mô Bích Tha Giá.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ thưa, hôm nay là ngày thứ ba, ngày 10 tháng 12 năm 2013. Bài học hôm nay là mơ và mộng. Con kính cung thỉnh thượng tọa tự siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay ạ. Dạ, con kính cung thỉnh thượng tọa tự siêu dẫn nhập bài học hôm nay.
Cùng chuyện tổ chức là con mặt sân đạo nhân vật chủ tịch tôi siêu trong sự đồ đồng hị cầm mít lại anh chủ tịch cũng nghe được lời sự thật sự đồ đồng hị cầm mít lại
Điềm báo hiệu ấy. cũng không phải cái nào cái khác đi đến và thông báo cho người ấy. Khi ấy chính điểm báo hiệu ấy tiến gần đến lãnh vực của tâm, Tâu Đại Dương giống như tấm gương soi song tự đi đến nơi nào đó và xem xét cái bóng phản chiếu. Cũng không phải cái nào khác đem cái bóng phản chiếu lại và áp vào tấm gương soi. Khi ấy từ nơi nào đó cái bóng phản chiếu đi đến và lại gần lãnh vực của tấm gương soi. Tâu Đại Dương tương tự y như thế, không phải tâm của người ấy tự đi đến và xem xét điểm báo hiệu ấy, cũng không phải cái nào khác đi đến và thông báo. Khi ấy từ nơi nào đó điểm báo hiệu ấy tiến đến gần lãnh vực của tâm. Thưa ngài Nagasena, tâm nào đó nhìn thấy giấc mơ, phải chăng tâm ấy biết được rằng kết quả sẽ là như vậy, hoặc là bình yên, hoặc là sợ hãi? Tâu Đại Dương, không phải là tâm ấy biết được rằng kết quả sẽ như vậy, hoặc là bình yên, hoặc là sợ hãi. Trái lại, khi điểm báo hiệu được sanh lên, thì nó nói cho những cái khác, sau đó những cái nói ra ý nghĩa. Thưa ngài Nagasena, vị xin ngài chỉ cho thấy lý do. Tâu Đại Dương giống như cách nốt ruồi một nhọt nghĩa lỡ xuất hiện ở cơ thể là đưa đến việc có lợi lộc hay không có lợi lộc, có danh tiếng hay không có danh tiếng, chê trách hay khen ngợi, an lạc hay khổ đau. Tâu Đại Dương, phải chăng cách nốt ruồi một nhọt nghĩa lỡ sinh lên sau khi biết được rằng chúng tôi sẽ tạo sự việc này? Thưa ngài, không đúng. Ở bất cứ vị trí nào mà các bột nhọt sanh lên, sau khi nhìn thấy các bột nhọt ấy ở chỗ ấy, các nhà tứ số giải thích kết quả sẽ là như vậy. Tâu Đại Dương, tương tự y như thế, tâm nào đó nhìn thấy giấc mơ, không phải là tâm ấy được biết rằng kết quả sẽ là như vậy, hoặc là bình yên, hoặc là sợ hãi. Trái lại, khi điềm báo hiệu được sanh lên, thì nó nói cho chúng những cái khác, sau đó những cái ấy nói về ý nghĩa. Thưa ngài Nagasena, người nào nhìn thấy giấc mơ thì người ấy nhìn thấy trong lúc đang ngủ hay là nhìn thấy trong khi còn thức? Sau đó, như người nào nhìn thấy giấc mơ thì không phải người ấy nhìn thấy trong lúc đang ngủ, cũng không phải nhìn thấy trong lúc đang còn thức. Tuy nhiên, nhìn thấy giấc mơ ở vào khoảng giữa hai giai đoạn đang rơi vào trạng thái ngủ mơ màng nhưng chưa đạt đến luồng tâm hộ kiếp. Tâu Đại Dương, đối với người đã đạt đến trạng thái ngủ mơ màng thì tâm tiến đến luồng tâm hộ kiếp. Tâm đã đi vào luồng tâm hộ kiếp thì không vận hành. Tâm không vận hành thì không nhận biết an lạc hay khổ đau. Trong khi không nhận thức thì không có giấc mơ. Khi tâm đang được vận hành thì nhìn thấy giấc mơ. Tâu Đại Dương, giống như ở nơi nào mờ mịt tối tăm không quan sát thì bóng phản chiếu không được nhìn thấy ở gương soi, dầu là vô cùng trong sạch. Tâu Đại Dương, tương tự y như thế, khi tâm đang đạt đến trạng thái ngủ mơ màng đã đi vào luồng tâm hộ kiếp và đang được duy trì thì tâm là không vận hành ở cơ thể. Tâm không vận hành thì không nhìn thấy giấc mơ. Tâu Đại Dương, tấm gương soi là như thế nào thì cơ thể cũng được xem xét như vậy. Sự tối tâm là như thế nào thì trạng thái ngủ mơ màng nên được xem xét như vậy. Ánh sáng là như thế nào thì tâm nên được xem xét như vậy. Dạ, kính mời MC kế tiếp đọc phần B của bài học hôm nay ạ.
Tâu Đại Vương, hoặc là giống như khi mặt trời bị che lại bởi băng giá thì ánh sáng không được nhìn thấy. Tia sáng mặt trời tuy có hiện hữu nhưng không vận hành. Khi tia sáng mặt trời không vận hành thì không có ánh sáng. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, đối với người đã đạt đến trạng thái ngủ mơ màng thì tâm đi vào luồng tâm hộ kiếp. Tâm đã đi vào luồng tâm hộ kiếp thì không vận hành. Tâm không vận hành thì không nhìn thấy giấc mơ. Tâu Đại Vương, mặt trời là như thế nào thì cơ thể nên được xem xét như vậy, sự che lại bởi băng giá là như thế nào thì trạng thái ngủ mơ màng nên được xem xét như vậy, tia sáng mặt trời là như thế nào thì tâm nên được xem xét như vậy. Tâu Đại Vương, mặc dù cơ thể đang hiện hữu nhưng tâm không vận hành trong hai trường hợp. Đối với người đã đạt đến trạng thái ngủ mơ màng, đã đi vào luồng tâm hộ kiếp, mặc dù cơ thể đang hiện hữu nhưng tâm không vận hành. Đối với người đã thể nhập thiền diệt, mặc dù cơ thể đang hiện hữu nhưng tâm không vận hành. Tâu Đại Vương, đối với người đang tỉnh táo, tâm lao sao, mở ra năng động, không cố định, điềm bảo hiệu, không tiến đến gần lãnh vực ở tâm của người có trạng thái như vậy. Tâu Đại Vương, giống như những ước muốn thầm kín xa lãnh người, người nam cởi mở, năng động, không nghiêm chỉnh, không kín đáo. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, nghĩa lý siêu tự nhiên không tiến đến gần lãnh vực của người đang tỉnh táo. Do đó, người đang tỉnh táo không nhìn thấy giấc mơ. Tâu Đại Vương, hoặc là giống như các thiện pháp dự phần vào giác ngộ không tiến đến gần lãnh vực, là vị tỳ khưu có sự nuôi mạng bị sức mẻ, không né thành, có bàn ác, có giới tồi, bí nhát, có sự tinh tấn thấp kém. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, nghĩa lý siêu tự nhiên không tiến đến gần lãnh vực của người đang tỉnh táo. Thưa Ngài Nagase, có phải trạng thái ngủ mơ màng là có chặng đầu, chặng giữa và chặng cuối? Tâu Đại Vương, đúng vậy. Trạng thái ngủ mơ màng có chặng đầu, có chặng giữa và có chặng cuối. Chặng đầu là cái nào? Chặng giữa là cái nào? Và chặng cuối là cái nào? Tâu Đại Vương, trạng thái nào là sự che đậy, sự bao bọc lại, sự yếu đuối của danh uẩn và sắc uẩn là trạng thái trí tuệ, là trạng thái trì trệ, không sẵn sàng cho hành động của thân. Đây là chặng đầu của trạng thái ngủ mơ màng. Tâu Đại Vương, người nào có được giấc mơ của con khỉ, ngủ mơ màng một cách lộn xộn, nửa ngủ nửa thức, đây là chặng giữa của trạng thái ngủ mơ màng. Chặng cuối là việc đi vào luồng tâm hộ kiếp. Tâu Đại Vương, người đã tiến đến gần chặng giữa, có được giấc mơ của con khỉ thì nhìn thấy giấc mơ. Tâu Đại Vương, giống như người nào đó có sự thực hành về tiết chế, có tâm được định tĩnh, có pháp được bền vững, có sự sáng suốt không dao động, sau khi đi sâu vào khu rừng nơi đã được dứt hẳn sự loạn động và tiếng động, rồi suy nghĩ về ý nghĩa đi tế, và ở nơi ấy người ấy không rơi vào trạng thái ngủ mơ màng. Ở nơi ấy được định tĩnh, có tâm chuyên nhất, người ấy thấu hiểu được ý nghĩa vi tế. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, người tỉnh táo không đạt đến trạng thái ngủ mơ màng, tiến đến gần giấc ngủ của con khỉ, có được giấc ngủ của con khỉ thì nhìn thấy giấc mơ. Tâu Đại Vương, sự loạn động và tiếng động là như thế nào thì sự tỉnh táo nên được xem xét như vậy, khu rừng tách biệt là như thế nào thì việc có được giấc ngủ của con khỉ nên được xem xét như vậy, người ấy sau khi từ bỏ sự loạn động và tiếng động, sau khi tránh né trạng thái ngủ mơ màng, có được trạng thái trầm tĩnh thì thấu hiểu được ý nghĩa vi tế là như thế nào thì người tỉnh táo không đạt đến trạng thái ngủ mơ màng, có được giấc ngủ của con khỉ thì nhìn thấy giấc mơ là như vậy. Thưa Ngài Nagase, tốt lắm, trọng chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tòa Giác Đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha.
một thầy ạ. Cho nên là nghĩ là sự tự nhiên là nơi chúng tôi được sinh trở tại khẩu sự tự. Còn bởi hôm nay đồng bác đề cập một vấn đề. Tôi mới là biển trong đời sống người này người ta bàn sự hôn nhân. Chúng ta nói về chiếc bao, nói về những giấc mơ, nói về những mộng. Và thậm chí chúng ta còn có cả một mừng đối ứng, gọi là mừng đón mộng. Người Trung Hoa cũng vậy, người Ấn Độ cũng vậy. Đối mộng đã trở thành một ở trong những cái ngành đối toán được xem như là rất được ưu chuộng. Chứ dù thế nào đi nữa thì tất cả chúng ta đều trải nghiệm qua những chim bông. Có khi nó rõ nhất, có khi mơ hồ, có khi là cho chúng ta bị ảnh hưởng nhiều, như là tóc và phôi hộp chẳng hạn. Và có khi thì chúng ta xem nó như là chuyện bình thường, mình không muốn nghĩ đến. Thế thì chúng ta phải nhận rằng ở trong vùng bản dịch này thì có điều chỉnh mà chúng ta cần phải điều chỉnh. Tuy nhiên để vào buổi chuyện hôm nay thì chúng ta nói về chỉ mơ và chỉ mộng. Và chúng ta cũng nhận thấy được một cái khái niệm mà ngài Nagasena đề cập đến tại đây là chiếc bao. Nó không đơn thuần là do một nguyên nhân mà do nhiều nguyên nhân. Và có những giấc mơ mà nó không hẳn là đúng và nó không là thích. Và đó là hai điều mà ngài Nagasena kể đề cập đến. Chúng ta nói về điều đầu tiên đó là giấc mơ. Xảy ra theo ngày đại sư đã mà một đoạn ở trong kinh thì nói có sáu cái nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên là những người liên quan đến gió. Thực ra thì nói một điều rất khó hiểu. Chúng ta muốn nói ở tại đây là về cái sự liên lưu giữa hơi của hơi thở của chúng ta. Khi mà làm chim bao, khi mà nằm ở trong cái thế nó bị mọt quá, hay là giả là bây giờ người ta có một vài cái thí nghiệm ở trong phòng lắp về sự việc là một người đủ ngái lớn tiếng. Ngái lớn tiếng là do cái hơi thở của chúng ta nó vì một cái chuyện là nó không cơ thể và nó không có nó không có nó có bình thường. Người ta tại ngại mình phải cách nằm thế nào đó mà để cho cái khí quản của mình nó có thể thông hơi hơn, nó sẽ thông hơn, và như vậy giảm mất cái tiếng ngáy. Và cái tiếng ngáy là ảnh hưởng đến đến cái tâm thức của chúng ta. Cái đó chúng ta gọi là người đến gió. Thực tế thì ngày hôm nay nhiều người mà nghiên cứu mà cho thấy rằng một cái người ngủ mà ngáy lớn quá thì lúc đó người ta ảnh hưởng đến cái tâm thức và ảnh hưởng đến cái chi giao của chúng ta, cái mộng trụ và ảnh hưởng đến cái trí nhớ của chúng ta. Riêng đối với bản thân của chúng tôi thì chúng tôi biết chuyện đó như thế nào, nhưng mà khi mà chúng ta lớn tuổi rồi, cứ ra sạch rồi thì mình biết là ngái lớn và ngái lớn hơn, và không biết có ảnh hưởng tới trí nhớ không. Nhưng mà giờ này thì chúng tôi cũng cảm tưởng là cái trí nhớ mình nó chưa có sụt giảm lắm. Như vậy người ta nói rằng đa phần, mới đa phần cái hơi thở của mình nó ảnh hưởng đến cái mộng triệu, nó ảnh hưởng đến những cái tim bao. Và bản thân cá nhân của chúng tôi thì không có không tim bao nhiều, từ chúng tôi ngủ chúng tôi không có nằm mơ nhiều, hay là có thấy nằm mơ mà không nhớ, nhưng mà chúng tôi ấp ngủ với từng cái tim bao mà tập trường không có ngủ gì hết. Một phần nhiều lý do thứ gì là chúng tôi thường bị mất ngủ, không có mất ngủ mà thiếu ngủ, thiếu ngủ là có khi phải thức dậy sớm thì thức khuya phải dậy sớm, nên hầu như là khi ngủ thì mới ngủ được là sau, và ngủ được là sau chứ không có ngủ được trường. Tuy nhiên ở đây chúng tôi muốn nói là nhiều người đó, mới đa phần người ta nói rằng cái hơi thở của mình nó không có ổn định, nó không ổn định thì hoặc là nó thở yếu quá. Có nhiều người lúc ngủ họ mất thở luôn. Một năm như vậy có mấy chục người nghĩ họ bị cái bệnh là họ chết là do họ không thở được. Nhưng mà nói chung là hơi thở ảnh hưởng đến giấc ngủ, ảnh hưởng đến cơ mơ của chúng ta, giấc mơ sự tình trạng chi mơ của chúng ta. Đó là ngày hôm nay chúng ta được biết về những cái chi mơ liên quan đến gió. Và chúng ta cũng biết là chẳng những từ liên quan đến một số những cái cơ phận khác ở trong cơ thể, như là liên quan đến mật, liên quan đến đờm. Cái mặt và đầu người đó sự tiêu nhiên thứ gì do cái thực phẩm, là do thực phẩm mà chúng ta ăn trong đời sống hàng ngày, hay là do cái tình trạng của cơ thể. Nhiên là những cái trạng thái của chúng ta khi mà mình ngủ, một số cái bộ phận của chúng ta nó là bị bệnh khác đi. Nhưng mà trên khí quản thì là đồng hồ ở trong người của chúng ta thì họ cũng ảnh hưởng. Đặc biệt là có những người họ rất là ngại với caffeine, hay là họ ngại với một vài cái chất nào đó. Ngày hôm nay thì chúng ta được biết rằng một cái ảnh hưởng lớn đó là ảnh hưởng cái protein, hay là ảnh hưởng những cái tinh bột. Ví dụ như mình trước khi mình đi ngủ, mình ăn cái gì mà mình uống cái gì có protein nhiều chút thì cơm cũng sẽ đến hơi nhiều hơn, và nó đến ngủ say hơn. Thì nói một cách khác, giấc ngủ thật sự từ nãy thì cũng bởi cái cảm thụ của chúng ta, và tuy nhiên là nó ảnh hưởng đến nó ảnh hưởng đến khí huyết. Khí huyết ở đây ta đề cập đến mật. Và chúng ta cũng còn thấy một kiểu sự việc khác mà ngày nay sáng đây cái đề cập đến lại đây, tức là giấc mơ do chi phiên đem lại. Thì theo một số những trình bày ở trong kinh, số chi phiên cái sinh hoạt của loài người đối với chi phiên cũng hoàn thiện. Số sinh hoạt gì, như một người nấu ăn, hay là một người hay nói chuyện cổ động chứ không chính, hay là một người thích chuyện máy móc, hay là một người thích chơi game, cái gì mà mình làm nó trở thành một cái nếp, một cái thói quen, một cái ứng dụng mạnh, chúng ta gọi là như cái thương nghiệp đó, thì nó cũng đem vào giúp nó chặn lại, nó chặn đi chặn lại. Cái tâm của chúng ta có đôi lúc nó giữ lại những hình ảnh mà chúng ta không có ngờ được. Chứ mình có nghe một vài vị là làm thơ, quen làm thơ, rồi trong lúc chiến bao tự nhiên nó cũng sức khỏi làm thơ được, và tôi thích chuyện mấy con hán làm thơ nữa, mỗi ngồi làm tập người lại lấy cái viết chì viết liền. Nó là trường hợp như là chúng ta nghe chú Chí Hoàng Thầm nói về bài thơ bên kia sông núi, mình biết ở trong trường hợp là mỗi đêm mơ mà, thì cái đó thú vị, để đi mơ mà mình biết mình biết đi bất kỳ mà biết đó. Cái đó nó cũng là do một cái thói quen, dạ do thói quen bình thường quen mơ mộng rồi, tới chừng buổi tối thì nó chặn lại, nó tạo thành một cái nó tạo thành một cái những giấc mơ. Và thôi cho điều đó thì điều này đối với Phật pháp cũng khá là nhiều đó, và đó là một điều tự nhiên, nó do cái sự nó do một cái sự cảm ứng về một cái đặc biệt, ví dụ như hoàng hậu Maya mà thụ thai, thấy cái sự đặc ta thì trong lúc thụ thai, cái người thụ thai thì mộng thấy có con mặt tượng sáu ngà đi đến gần mình và nhập vào trong người mình. Hai con giả là chính lúc đầu sư chúng ta khi còn là vị đại bồ tát mình viết khi về thành đạo thì cũng thấy những cái những điều mà chúng ta gọi là nại mộng và đầy mộng trong trường hợp đó. Vậy thì ngày nằm ở trên cái bán đảo Ấn Độ rồi thì ngày mới đi thi mạng kêu như đạt hơn, và hai tay thì một tay bên miệng ông, tay bên miệng cây, thì mình nói cho thấy rằng cái trình tự của ngài là đạo quả vô thượng, cái đó là điểm mộng, chúng ta gọi là những đại mộng với Đức Bồ Tát trước kia thành đạo. Thì ở đây chúng Phật tử chúng ta thấy có sáu điểm nguyên nhân của giấc mơ, là những giấc mơ liên quan đến khí, tức là liên quan đến hơi thở, giấc mơ liên quan đến máu huyết, ở đây thì gặp đặc biệt ảnh hưởng bí mật, giúp mơ liên quan đến làm ảnh hưởng đến những cái nguồn phổi, ảnh hưởng đến hơi thở của chúng ta ở phế quản, rồi giúp mơ cho tri thức cảm ứng, giúp mơ do cái thói quen hàng ngày, và giúp mơ là do niềm báo mộng. Đó là trường hợp của ngài ngài được chúng ta nhắc lại đây là có sáu, và có sáu cái trường hợp như vậy. Và chúng ta cũng nên nói về chuyện này, mình kể cho các cũng rất là thú vị. Khi mà một người bàn về giấc mơ, về khi mà trong tâm cảnh thì chúng ta đọc rất là nhiều trường hợp sự cảm ứng của chi thi, như là hai người chuyên gia Kalika Tokusa đi ngang bước ra giá, và ở đó đã được chư thiên bốn người thanh niên vượt qua chút chút đã báo mộng về sự ra đời của Đức Phật, và hai vị thiên gia đã đến để đánh lễ cầu quy nhị bảo, và được Đức Thế Tôn ngài cho tám sự tập mang về thờ ở tại Giang Ngô ngày nay. Rồi thú vị ở trong một tạng đó, thì đặc biệt nói nhiều về chim bao, ở trong đó có những cái trường hợp là một cái vị tỳ kheo làm một số cái hành xử, làm một số, có một số hành động nào đó mà gọi là phạm giới, nhưng mà nếu làm với sự cố ý thì được tính là phạm giới. Tuy vậy có những chuyện ở trong chim bao, và ở trong chim bao nó xảy ra chuyện đó, vì đó có cái ý là trong chim bao thì không có phạm tội. Dạ, câu phạm giới ở cái điều đó là điều được đề cập đến trong Kinh Tạng. Vì lý do rất là đơn giản là có nhiều nghĩa trong chim bao chúng ta cũng có thể giới được. Điều này nó lạ lắm. Dạ, điều này rất là lạ. Và quý vị pháp. Và ở trong quý vị pháp tòa A Di Đà thì đề cập đến chi bao của cái mục chủ rất là thú vị. Và thứ nhất là nhất ngũ của chúng ta được xem như là một cái thể mà tâm hồn biết là pháp môn giá thì tâm hữu phần tâm hồn biết nó càng đi càng lại, nhiều người gọi nó là tiềm thức, nhưng mà Phật pháp gọi nó là tâm hữu phần. Hữu phần là cái khái niệm mà thứ gì khi nào chúng ta giảng cái gì pháp thì chúng ta mới nghe đó là một cái trạng thái tâm chủ quan, là nó bắt đầu cái sống và tồn tại và cái tâm thức cái sống, gọi là tâm thường sinh, tâm hồn thuyết và tâm tỉnh. Thì cái nhất ngũ của chúng ta nó liên quan đến cái tâm hữu phần hay tâm hồn thuyết. Và rồi chuyện một chiêm bao hay là cái chuyện giấc mơ, giấc mơ đặc biệt là do nó cạn lại, và cái sự cạn lại này do cái ấn tượng tinh nặng vào trong tâm khảm của chúng ta. Như trường hợp ngày chúng tôi được biết rất là nhiều người trong quý vị, và kể cả bản thân của chúng tôi nữa, khi mà đi vượt biên, chúng tôi đi vượt biên ở quê Huy Đông năm 1980, thì khi mà lên cái trại thì mình ngủ thì thấy không biết tại sao tự nhiên mình còn ở Việt Nam và bị công an rồi. Thì khi công an rừng như vậy mình có một hồi năm nhớ rồi, mình đã đến đến ngồi tự do thì không biết còn công an rừng. Tới chừng như tình tức thì một hơi ước ẩn người thì mới nhớ là mình đã đang ở trên tị nạn. Mà có phải là mình chứng kiến không, nhiều người cũng có cái giấc mơ như vậy, tại vì nó là một cái ấn tượng khi mình đi phóng viên á, mình bị phải vượt qua cái văn phòng rồi, như tàu chúng tôi đi cũng bị tàu có văn phòng không ai đi phòng được á. Nên đi khi mà ra hồ khê thực sự mình không để ý, nhưng mà lên lời rồi thì nó vẫn còn có cái ám ảnh, và ám ảnh của chúng ta là cái ấn tượng đó nó đi sâu vào trong tiềm thức. Vì vậy gọi là tưởng, chúng ta gọi là tưởng. Thì chúng ta thì đối với cái chiêm bao thì có nhiều khi nó tạo nên những cái ác mộng, nên là tạo nên ám ảnh, và nhiều người vì cái ác mộng nó còn không ngủ được. Như trường hợp trước khi nói quý vị là một người bị rượt đuổi, bị bắt làm chiêm bao thấy cũng sợ, hay là có nhiều khi chiêm bao cái cảnh hải mộng. Có một việc mà ở trong kinh dạy chúng ta nên làm, đó là khi đi ngủ thì niệm dòng từ, và niệm dòng từ niệm rất là đơn giản, đó là chúng ta trước khi đi ngủ mong cho tất cả chúng sinh được an lạc, và khi thức dậy cũng mong cho chúng sinh được an lạc. Một người mà đi ngủ có tâm đầy đó thì giấc ngủ người đó tương đối rất là bình an. Ở trên đời này quý vị không có cái gì bảo đảm cho chúng ta được sự bình an hoàn toàn được, cho dù chúng ta ngủ chúng ta khóa cửa lại là mình bị đừng. Cái sự bình an cái đó cũng là một cái gì tương đối thôi. Như chúng tôi nhớ hồi nhỏ mà buổi tối ngủ một cái mình trùng mình luôn, mình cảm thấy là an toàn, trùng mình không an toàn. Ở nhà quê thì quý vị biết là kể cả thời đất mà an ninh á, với nhà con chó con heo mà nó chung lọt nó bắt được mà người ta nói trộm mình cướp vào thì mình cũng gọi là lấy nổi. Nhưng mà buổi tối mỗi lúc trùng mình lại mình cảm thấy em như vô cùng cảm thấy nó bình yên. Thì bây giờ cũng vậy, thì một cách mà để chúng ta được sự bình yên đó là khi mình đi ngủ gắn giữ cái tâm cho được yên tình một chút, và mong cho tất cả chúng sinh được an lành. Và một điểm nữa rất ảnh hưởng đến tiếng bao của mình là mình nhận hơi thở. Nhận hơi thở thì ban đầu chúng ta vào buổi tối cũ thì hết toàn thật chậm, thở trong từ từ rồi vài ba hơi thở rồi mình lâu lâu tự nhắc một điều là mình ngủ những bớ vẩn cũng vậy, những bớ vẩn chẳng lợi cho gì cho mình hết. Mình ngủ bớ vẩn thì nó cũng không có giúp chúng ta được gì hết. Thì thay vì ngồi suy nghĩ bớ vẩn thì chúng ta tập trước vào những hơi thở, tập mình hơi thở, theo dõi hơi thở ra, hơi thở vào, thì giấc ngủ được bình yên. Khi người mà khi mà đi ngủ mà có chánh niệm, biết là chánh niệm hơi thở được chi tiêu hộ trì, nên chúng ta tập đi ngủ với cái chánh niệm đầy đủ đối với hơi thở, rồi chú thì ở trong đời sống cũng thỉnh thoảng nó có một vài cái điểm báo, và một vài cái điểm báo đặc biệt đấy, và điểm báo đặc biệt chúng tôi nhớ rằng ở trong đời thì chúng tôi nhất định cũng có một vài ba lần mà chúng tôi thấy những điểm báo mà sau đó thì nó hiện thực, và nó hiện thực nó xảy ra thì chúng tôi nghĩ rằng kể ra thì ở trong cái thế giới nội tâm một cái sự chịu cảm nghiệp quả đó, thì chúng ta rất là khó nói, chúng tôi nói một cách gọn ở tại đây là chiếc bao thì có nhiều nguyên nhân, và có những nguyên nhân ảnh hưởng về sức khỏe của hơi thở, đặc biệt là khí huyết, ví dụ như cái sự yếu nguyên của hơi thở, hay là về huyết chất như là trường hợp ảnh hưởng mật, hay là về do cái mình nói về cản trở bên nào, rồi chiếc bao cũng có thể là do cái nguyên nhân là do tiêu thiên mắc bảo, hay là do cái thú nguyên mà nó cản lại, hoặc giả là do liên tục trên đường một lũ rượu đó, thì những điều này nhắc chúng ta thấy rằng chiếc bao có nhiều nguyên nhân chứ không đơn thuần là một nguyên nhân. Và thứ thì ở đây cũng có một chuyện tương đối thú vị là ngày Nagasada ngày có đề cập đến ngày Rubin ra khỏi là nó nằm ở giữa cái giấc ngủ, hay là khi mà mình nằm chiếc bao đó là ngủ thì là thích, thì người nói là nó không ngủ mà nó cũng thích. Em ngủ tức là ở trạng thái tâm ngủ thôi, khi chúng ta ngủ thì chúng ta không có suy nghĩ, nhưng mà chiếc bao nó là trạng thái thì chúng ta gọi là trạng thái chấp chừng. Ở trong tâm lý Tây Phương họ gọi đó là một cái trạng thái gọi là IEM, nó gọi là Rapid Eye Movement. Cái từ này chỉ cho cái một cái sự một cái phản ứng của cơ thể khi mà nhận chiêm bao, thì cái đồng tử mình nó cũng di động, mặc dù mình nhắm mắt lại, họ gọi là Rapid Eye Movement. Thì chú thì đó là giai đoạn mà cái tâm mình nó hoạt động, nó phải là trạng thái ngủ sai. Chúng ta nói tại đây cái trạng thái này nó không có hẳn là nó không có hẳn hoàn toàn là ngủ, mà nó cũng hẳn là thích. Nếu mà nó thích thì chúng ta phải có tự chủ, thì chúng ta không tự chủ được. Chúng ta tự chủ đôi khi mình làm chiếc bao mình thấy là rất tình mình bay bỏng cái hư không, nên là mình cảm nhận được có cái gì rất là quan hệ rất là sung sướng, như là mình được được ăn uống nhiều ngon, hay là lâu rồi chúng tôi kể cái chuyện này hồi còn nhỏ, cái gì hồi nhỏ còn nít cứ có bệnh là bệnh lấy lầm, có nhiều khi mình làm chiếc bao mình nghĩ thì mình cần đi vệ sinh mà mình đã ra ngoài rồi, nhưng thật sự là mình không ra ngoài được, hồi nhỏ mà thì nó chỗ nó cũng tạo thành một ảnh hưởng. Hoặc giả là nhiều khi mình đang ngủ một cái ai đó mà gõ cửa, thì cái tiếng gõ cửa phòng hay là cái điều hỏi ren đó, cái tiếng đó ở ngoài nó là thực, nhưng nó là đem vào trong giấc ngủ, nó xuyên qua tay của mình, nó trở thành một phần của cái chim bao. Thì nói một cách khác là khi mà chúng ta nằm chim bao hay là mộng thì nó có nhiều có rất là nhiều thứ, và nó có rất nhiều thứ nó trở thành một cái sức là ổn tắc, ảnh hưởng cho sức khỏe, ảnh hưởng do điều kiện này, do điều kiện khác ảnh hưởng nhiều người do sự chịu cảm và cũng như rất là điều mộng vô vực. Người Phật tử mà học Phật pháp thì chúng ta nên có một vài cái thái độ, một vài cái nhìn dựa ở trên kinh điển. Thứ nhất như hồi nãy chúng tôi nói rằng là nếu mà chúng ta đủ mồm với cái chánh niệm của cái hơi thở trước khi đi bộ với tâm từ, niệm tâm từ thì cái mũi chúng ta có bình an hơn, nó ít có mộng mị hơn. Và ở trong kinh đó thì cũng đề cập đến trường hợp với những người đi bộ thì cái ác mộng, những cái điều mộng gọi là mộng nhìn nhỡ đó, những cái điều mộng mộng mị xấu xa, mộng mị xấu xa xa tức là làm chỉ bao cái hắn, làm chỉ bao cái ma, làm chỉ bao cái này thứ kia, thì chúng ta cũng thể hiện như người bị kỹ thì cái ám ảnh đó mà họ không có còn giết người, thấy họ nằm ngủ thì họ thấy những cái ác mộng, cái đó cũng là do cái sự chi phối của mình. Nên khi chúng ta gặp trường hợp như vậy thì cũng tu tập là đời sống một ngày sống với cái gì đó đẹp đó. Có nhiều người lạ lắm, chúng thì sống mà không đi tìm cái gì đẹp, tối ngày cái tâm tư về những gì mà hận thù giết chóc, về những cái chuyện mà không tốt đẹp thì giết mũi chúng ta muốn được ăn là nếu mà chúng ta hàng ngày mà lại Phật hay là đọc kinh hay là sống gần với thiên nhiên, tâm hồn mình thư giãn, những thư thả hay là có những nụ cười khoan hòa thoải mái thì nó còn giúp mũi chúng ta thoải mái. Và chúng ta nhớ cái những cái gì sống trong đời sống hàng ngày nó hay chạm lại ở trong giấc mơ, mình đều có ảnh hưởng chúng ta. Người ta nói rằng một cái người mà họ làm mặt nạ hay là họ vẽ ma quỷ, họ cứ vẽ hình ma quỷ hung dữ thì lâu ngày nó ảnh hưởng đến tâm lý của họ. Điều đó chúng ta thấy chúng ta rất là dễ. Và rồi cũng liên quan đến giấc mộng thì mình hiểu được là một phần là ảnh hưởng chỉ do cơ thể, do cái điều kiện khí huyết, do cái sức khỏe của chúng ta mà nó tạo ra giấc mộng. Ở đây thì chúng chị chúng ta biết rằng có những quy sắc mà người ta biết về bóng mộng, ví dụ là chi bao và thủy phân, chi bao thủy sắc chết, chi bao thủy nước có tiền vô hay là lợi lộc và chẳng hạn. Thì riêng đối với điều này thì chúng ấy thì chúng ta phải nói rằng đoán chỉ là đoán thôi, cũng chưa có một cái cơ sở khoa học mà làm cái đích xác. Và đích xác tức là mình chỉ mong thấy cái đó thì nó sẽ ra cái gì. Tại vì chúng ấy chỉ bao nó là thì còn đoán được, còn chỉ bao có thể là do hơi thở, có thể là do mật, có thể là do đàm, hay chim bao thì là do chi biến táo bụng, là do cái ứng dụng sôi động chặn lại, hay là chim bao là do lý do. Thì ví dụ mình cứ mình đoán thì rất là khó đó, rất là khó đó. Mình đoán thì nó cũng mới đúng rồi đó. Mình tôi nói là mình quan tâm lắm về việc này. Và sau cùng chúng ta có thể nói được ở đây một điều là chúng ta đã ảnh hưởng đến cái gì giấc ngủ, chúng ta ảnh hưởng đến cái đời sống an lạc hàng ngày của chúng ta. Có nhiều người ngủ không có ngon, ngủ không bị những cái giấc chi bao ngủ quấy đầy mình, và tình trạng nó là ác mộng thì có những chuyện tiền ra. Và tốt nhất là chúng ta sống bằng một cái tâm thái được an lạc, được thanh tịnh. Và chúng tôi có dịp đi sang một vài cái quốc gia Phật giáo thì chúng tôi thấy những người sống trong đời sống hàng ngày từ sáng đến chiều họ làm được rất là nhiều cái chuyện phước thiện, từ cái chuyện lại Phật, các em nhỏ ở nhà lại Phật mới đến trường ở trước sân cũng có bằng Phật, rồi được ghê tắc, được vừa thiền, hay là được chiếm đáy chùa tháp đường Phật v.v. Cái đó cũng là những ứng dụng. muốn điều tốt sẽ làm cho tâm tư của chúng ta nó ở trong cái điều kiện mà được ăn ăn mà có một giấc ngủ được bình an. Bây giờ chúng ta tóm tắt một vị như vậy là ngài Nagasena này quá đề cập đến là chỉ bao nó không đơn thuần do một lý do mà nó có thể là do sáu lý do, ba lý do thuộc về thân và ba lý do thì còn lại đó thì nó do cái thói quen, do ấn tượng sâu đậm chúng ta hay là nó do trí tuệ tốt một hoặc là do cái niềm báo và do cái đường một người tính thì nhiều thứ như vậy. Và gì đoán chỉ là đoán, đoán chỉ là đoán, phương pháp thì có thứ dạy hơn nhất nhất là hoàn toàn là khoan đường hư ảo, chứ không nó có thể là cảm ứng của người, sự tiếp cận của người chúng ta nhớ như vậy, hay là do cái sự mất ổn của chi phí. Nhưng mà chúng ta đừng quá nặng về chuyện này. Thấy cái gì nó đến thì chắc chắn nó đến. Chúng ta lấy ví dụ như là nếu mà đó là chuyện mà chi phí thường mắc bảo chúng ta thì chúng ta không chờ đợi gì, chuyện đó nó cũng đến, chúng ta không cần phải mong cầu. Đó là về điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị ngày hôm nay. Bây giờ thì xin được bước qua phần thảo luận. Trong câu phát biểu đầu tiên thì xin thỉnh từ đầu phát tích không biết từ đầu tâm có thể giúp mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay không? Nếu từ đầu tâm đang có được cái chúng ta xin được thỉnh từ đầu tâm. Từ đầu tâm chúng ta thấy rằng trong cái môn đối bóng nó có một cái môn gọi là đối mộng. Và khi ta đối mộng thì người ta thường xem cái một số cái ứng một số cái niềm mộng nó là một có giá trị nhất định. Thí dụ như phải nói là thấy phân hay là thấy nước thì thấy là tiền. Thì theo cái cảm nhận của sự đó tâm là cái giấc mộng để mà nó nói rất cho chúng ta về gì đó, điều đó nó có thường xảy ra hay không và chúng ta có nên đặc biệt quan tâm hay không, hay là biết thì có biết rồi thôi chứ không nên nghĩ về gì. Tại vì mình nghĩ về nhiều chưa chắc là đúng. Thì trên ý kiến của từ đó từng người điểm này nói một cách nắm tắt là cái khoa mà nói một mặt nó có cả tính thì cái nhìn của tôi không phải không cái từ đó từng.
Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Bất Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ đang có mặt ở trong rừng. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Điều mà con có cái suy nghĩ bạch thượng tọa là thì như thượng tọa đã nói đó thì giống như ở ngoài xã hội người ta có cái môn để đoán mộng, xem như là sự bói toán hay là sự đoán mộng ở trong tương lai. Thì thật sự là thì chúng ta đã nghe từ tòa giác đẳng giảng khi nãy đó, thì đặc biệt là trong Phật pháp chúng ta đó thì Phật giáo của chúng ta đó phải nói rằng những cái điều mà chư vị tiền bối, những cái bậc mà đã có gì dạy dặn những cái kinh nghiệm cũng như là trong kinh sách thầy chú giải ghi lại đó, thì cái điều mà chúng ta nằm mộng đó nó không hẳn là cái gì được gọi là cái cách mà gọi là để cho chúng ta tin vào đó chúng ta căn cứ vào, rồi chúng ta suy non đón già về cái điềm chiêm bao của mình, điềm mộng của mình. Thì thật sự ra thì cái điều mà nói rằng khi mà mình nằm chiêm bao mà mình tin hết vào trong cái chiêm bao của mình thì nó cũng không đúng. Hoặc là do cơ thể của mình bất an, máu chạy không đều, hoặc là do có thể là do chúng ta ấn tượng về một cái điều gì đó mà trong một thoáng suy nghĩ trước đó hoặc ban ngày hay là một trước vài bữa, tự nhiên chúng ta có cái suy nghĩ đến vấn đề đó, rồi nó tạo thành cái ấn tượng, và cái ấn tượng đó để đặt vào trong tâm khảm, trong tâm tham khảo của chúng ta đó, rồi hoặc là do cơ thể nó bất an, rồi máu chạy không đều, rồi chư thiên báo mộng. Thì cái việc mà chư thiên báo mộng á thì chúng ta thấy đâu phải là cái chuyện mà dễ dàng, không phải là có thường xuyên cái chuyện đó. Nhiều khi lâu lắm chúng ta mới có, thậm chí là cũng không thể nào có, thì cả đời chúng ta cũng không có gặp được cái chuyện mà chư thiên báo mộng. Thì phần lớn là trong cái cơ thể của mình nó bất an, tức là máu chạy không đều, rồi hoặc là sinh bệnh hoạn. Riêng bản thân của chúng tôi đó thì chúng tôi nghĩ rằng là có một lần nằm chiêm bao, thì khi mà mình thấy là mình vác một cái món đồ thật là nặng, lúc mình còn đế tử đó, vác một cái món đồ thật là nặng, rồi đi trên một cái đầm lầy, đi muốn không nổi luôn, lớp cái sức nặng ở trên vai nó đè xuống, lớp nó bùng mà nó đè xuống như vậy, bùng mà nó dính vô trong chân của mình bước qua cái đầm lầy, mình hè hụt, mình bước như vậy, mình giật mình thức dậy. Thì chúng tôi có ngủ chung với một cái anh chàng giới tử đó, thì hai anh em ngủ chung với nhau, thì cái anh chàng anh gác lên cái vai của chúng tôi, anh gác lên cái vai, mà mình thức dậy thì cái chân của anh nó làm sao mới ngủ mà anh quay lên gác lên cái vai của mình. Thì thức dậy đó thì cái chân của anh thì ảnh thì xin thưa quý vị rằng ảnh có bị một cái khuyết tật là ảnh một chân lớn một chân nhỏ. Chúng tôi nói điều này ra thì thấy mất cười. Thì ảnh nghe ảnh vác cái chân nhỏ, và ảnh cái chân ảnh bị teo cơ, ảnh còn đi được, nhưng mà xịt cách cái chuyện đó cách nay cũng lâu lắm rồi. Ảnh vác lên cái vai của mình giúp mình thức dậy thì lại thấy cái chân ảnh vác lên cái vai của mình, mà mình tê mình chịu không nổi luôn. Thì té ra đó là mình mới hiểu rằng do cái máu nó chạy không đều, thấy mình vác cái vật gì trên vai mà mình đi xuống dưới vũng bùn nó rất là nặng. Thì ở đây đó thì trong chú giải hay là trong những cái điều mà các bậc tiền bối có nói đến bốn cái nguyên nhân mà để tạo ra cái chim bao đó, thì cái việc mà nói rằng là các vị chư thiên mà báo mộng cho chúng ta đó, thì chúng tôi nghĩ rằng cái việc đó nó rất là hiếm, rất là hiếm. Còn cái việc mà liên quan đến cơ thể của mình máu chạy không đều hoặc là sinh bệnh hoạn á, chúng tôi có một cái kinh nghiệm lần á, khi nào mà chúng tôi ngủ mà chúng tôi nằm chiêm bao mà chúng tôi thấy có một cái đám tang, cái người chết mà chúng tôi thấy á, thì sáng lại là chúng tôi bị bệnh sực sùi trong người liền, hoặc là chiều đó là chúng tôi cũng bị bệnh. Thì đó là cái điều mà mình thấy có những cái kinh nghiệm riêng bản thân của mình. Những cái lúc nào mà cái tâm của mình nó yên tĩnh á, thì thấy một cái rất là cái gì rất là mình, chính cái giấc chim bao đó đó, cái điềm mộng đó nó tạo cho mình một cái niềm tin vững chắc. Chúng tôi nhớ là năm 17 tuổi, năm 17 tuổi, thì cái năm 17 tuổi đó thì chúng tôi, quý vị biết rằng mình tôi nằm chim bao, chúng tôi thấy chạy chiếc xe đạp, rồi chúng tôi thấy là hình ảnh của chư tăng đó đi đối ngược lại chúng tôi trên cái đoạn đường đi, tức là đi ngược lại ngược chiều lại, thì một đoàn chư tăng đi khoảng chừng mười mấy hai chục vị, chúng tôi chạy chiếc xe đạp, cái chúng tôi thấy chư tăng với chúng tôi né qua cái chúng tôi lạc cái tờ lái, chúng tôi lọt xuống dưới cái ao nó toàn là sen không. À, mà ban ngày thì mình không nghĩ điều đó, à, toàn là hoa sen không. Rồi chúng tôi lội xuống, chúng tôi bước mấy cái hoa sen lên, chúng tôi lội lên trên bờ. Thì sau cái thời gian đó thì mình mới thấy rằng đó, chính là cái thời điểm mà mình có cái niềm tin đó, mình tu tinh tấn, mình có cái sự tinh tấn cái thời điểm đó. Thì ở đây chúng tôi nghĩ rằng á, cái việc mà mình nằm chiêm bao đó, mà có ai đó hay hoặc là có một số người họ cho rằng là đối với là cái việc mà chiêm bao nó trở thành một cái điềm đoán mộng cho chính mình á, thì chúng tôi thấy là không thể tin lắm, bởi vì cái điều đó không chắc. Bởi vì chỉ có chư thiên người ta báo mộng cho mình thì còn quả mai cái điểm đó nó có thể xảy ra hoặc là không xảy ra. Nhưng mà phần lớn là mình do cái tâm của mình, cái tâm của mình thường nó trở thành cái ấn tượng đó. Mình đập vào rồi mình suy tư đến những điều đó. Cái thứ hai là do cơ thể của mình bất an, máu chạy không đều rồi đó, rồi vân vân. Thì những cái điều đó là những cái nguyên nhân để sanh ra cái điểm mộng. Và nếu như mà mình nằm cái chiêm bao mà mình cho rằng là cái điều đó nó trở thành một cái gì đó định cho mình trong cái tương lai gần hoặc là tương lai xa, thì chúng tôi nghĩ rằng không có đến tin lắm. Bởi vì nếu như mình chúng ta tin điều đó thì điều đó nó đã là giấc mộng. Chúng tôi nghĩ là đã là giấc mộng thì nó không phải là cái gì nó cũng là hiện thực hết á. Có thể nói là 10 phần nó không được, nó không thể nói là đạt được bao nhiêu phần, mà 9 phần là hoàn toàn không có rồi, hoàn toàn không thể diễn ra. Thì nếu như mà mình suy nghĩ là mình nằm chiêm bao mà thấy cái điều gì nó không ổn, nó biểu hiện cho cái gì mà chúng ta thấy rằng nó quạ nó ập đến mình, rồi mình quan mang mình sợ, thì cái tâm mình nó cũng không ổn. Dạ. Rồi hoặc là mình được một cái gì đó, sở hữu được một cái gì nằm chiêm bao, mà mình nói là mình sở hữu được một cái tiền ha, vàng gì đó, thì tự nhiên mình mừng. Đó là biểu hiện của tâm. Mà những cái điều đó nó cũng không phải là có. Dạ. Không thể nào vàng hay là vàng hay là tiền bạc gì mà nó có không với mình. Do vậy đó thì chúng tôi nghĩ là chiêm bao nó cũng là một cái loại trợ, cái tâm để diễn biến trong liên quan với cuộc sống của mình. Khi cơ thể, khi nó thuộc về tâm thức, khi là chư thiên báo mộng chẳng hạn, nó nhiều cái nguyên, bốn cái nguyên nhân như vậy. Thì có thể rằng chúng ta, theo chúng tôi thì chúng tôi nghĩ rằng mình nằm chiêm bao thì cũng chỉ là nằm chiêm bao thôi, chứ không đặt nặng cái vấn đề đó, nó trở thành cái mà mình để mà mình đón tương lai cho chính mình, nó là tốt hay là xấu, mà hoàn toàn là do cái cuộc sống chúng ta. Với quan niệm thì khi nào mình còn sống thì mình còn sống trên cuộc đời này thì mình tích cực thực hiện những cái điều thiện, và những cái gì đó mà gọi là chiêm bao để đón mộng, cái gọi là cái biểu hiện của cái điều không lành á, thì chúng tôi nghĩ rằng cũng không cần phải tin điều đó, và cũng không cần phải hoang mang. Nếu là điểm không lành cũng không cần phải hoang mang đến những cái cuộc sống của mình, mà mình cần thấy bước những cái gì ở hiện tại để mà mình làm, để tu tập hay là để tạo sự an vui cho chính mình là được rồi. Còn nếu nói là một cái môn để dự đoán thì rõ ràng là cái môn mà dự đoán tương lai như thế nào thì theo riêng bản thân của chúng tôi thì chúng tôi không tin những điều đó. Không tin những điều đó. Mặc dù là trong cái nằm chiêm bao thì có bốn cái nguyên nhân, thì cái điều mà chư thiên mà để mách bảo cho mình á, thì có lẽ là cũng ít lắm, cũng ít có cái chuyện đó xảy ra. Còn liên quan với tâm thức ấn tượng tạo nên, rồi cơ thể bất an, rồi bệnh sinh bệnh lên, thì mình có thể thấy những cái điều đó. Thì qua cái câu hỏi thì con xin có vài cái suy nghĩ để chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi mà thượng tọa giác đẳng vừa nêu. Con xin được phép xuống mic.
trong cái chuyện thì còn có tình và cái việc thì tình được chúng thì có tình thì chúng đang có không hiểu không những việc tình chúng sẽ có tình quan hệ trả lời cho con số lượng kết thúc dạ thì chúng ta chúng ta thấy ở trong vô kinh có nhiều trường hợp lắm. Như là hoàng hậu Maya khi mà thọ thai các vị sĩ trần ba cũng làm hồn những tồn tại trước khi thành đạo này cũng thấy giấc mộng và đã rất đối với tục sự trưởng cũng có thấy cũng giấc mộng và những giấc mộng này gọi là niềm báo mộng là một ứng mộng thì phải chăng là những cái điều ứng mộng đó là do được cái nghiệp chiêu cảm hay là cái gì mà nó là do con người có linh hồn được thấy được biết trước hoặc giả là do tư duy mày hiểu mày cho mình thấy theo từ đó đang nghĩ được dựa lên trên cái những gì đó đang đọc trong kinh thì những cái điều như vậy là do từ đó cái thành ý kiến của sự học đặt
trong cái câu hỏi của rất cụ thể thì thực sự là ví dụ như một cái năm cái đáy mộng trong đó nói về như là thấy những gặp những khi nó tụ họp như vậy thấy trong cái niềm niềm đáy mộng thấy rất là nhiều những cái điều mà khi mà Đức Bồ Tát ngày thấy như vậy thì ngày biết mình như vậy thì nếu mà nói về cái chuyện này thì do cái kiến mà bảo hay là do cái gì cái tiếng gì hay là cái thông lệ thì điều này thì thật sự thì cũng chưa biết được phải là cái thông lệ của Đức Phật khác được Phật kiến là một lệ không hay là chỉ hay là nói về cái Đức Phật của Tam A đấy nó có những cái điều đại mộc này. Còn nói đến chư tiên thì không biết có phải chư tiên báo mộng hay không. Nếu mà nói chư tiên báo mộng thì có nghĩa rằng chư tiên thì cái khả năng thì biết rằng Đức Phật chỉ Đức Phật nhưng chư tiên thì khả năng cũng còn dễ hẹp chứ còn như Đức Phật. Tại vì Đức Phật cái tuy rằng cái kiếp này là kiếp cuối cùng của Ngài nhưng mà Ngài có những cái khả năng rất là đặc biệt. Khả năng rất là đặc biệt, ví dụ như thấy lúc mà bảy tuổi làm mẹ hạ đi đã đắp được cơ thì rất là dễ dàng hoặc là ngày học một hoặc biết mười học đối những vị thầy của người nào chỉ về không có vị nào mà để dạy lâu cả thì dựa vào những điều đó thì tôi nghĩ rằng cái đó là cái đặc biệt cái vị bồ tát chính là chính giác chứ còn nếu nói do cái linh tánh thành những cái thấy đó cái từ vấn đề gì theo mình dùng một cái khái niệm nào đó thì theo người dân đối với Đức Phật mà có cái điều đại mộng như vậy thì có thấy rất là nhiều những cái điểm đó chứ không phải là mà như hoàng hậu Maya mà nằm mơ thì cũng thấy do sao nghe cũng còn không điểm mộng thì người ta có nghĩ rằng nếu mà nói dựa vào cái tập dở của Tam Kệ Đà mà nói về những cái điểm mộng để giải những điểm mộng mà nói về những cái điều thiết tường thì đây là những cái điều thiết tường không đây là những cái điểm nghĩa là do mình có thể nói dọc cái tiền nghiệp hoặc do một cái quan lực đặc biệt của chi bộ hạ thì cũng nghĩ rằng cái điều đó nó cũng là cũng có thể còn nếu mà nói chuyện tiên báo mộng thì cũng có để chi tiên hiện ra những cái tướng như người già như bệnh để khi mà cái Đức Bồ Tát thấy thì là cũng có Nhưng mà nếu mà nói về những cái điều mộng này thì nếu mà để giải được đó, thì có thấy rằng chỉ có Đức Phật có thể giải được thôi. Là Đức Bồ Tát cái nằm mộng còn thấy được điều mộng đó, ngài biết được những điều đó. Còn đối với Chư Thiên thì có lẽ là Chư Thiên cũng chưa nhận được điều này. Thì theo cái câu hỏi nữa của thần tọa thì con đọc được kinh điển thì con cũng không thấy được cái đó là cái không lệ của Chư Phật. Hay là cái đó là cái quan lực của một vị Bồ Tát ở mặt thế giới. Hay là cái đó là một cái năng lực đặc biệt do vị Bồ Tát hành giác cũng chưa có. Nó thấy được trong kinh điển nói về vấn đề này. Mà con chỉ thấy được trong kinh điển nói về giấc mộng thôi. Giấc mộng của ngài. Những cái nhìn hiện đại mộng của ngài có. Thì thông tin có vài hoặc là trình bày nhất thì cũng đọc có gì hoặc là đọc cái chiêu thấy được thì biết là để nói lên để kinh nghiệm trong cái việc trên cái lớp học này không nhận được cái gì hay giờ thông tin tỉnh là đó sẽ là
cái trường sự đoạn đó. Để có tính có mặt ở trong máy không? Hiểu rồi, có thể trả lời câu thương mộng của chúng ta. Nếu để được tính cộng biết được chương trình để đi có tính của người cho biết. Một lần nữa xin được ở đây được pháp tính là đại đường pháp tính có nghe được không? Có lẽ là pháp tính không nghe được thưa quý vị. Mà thưa tổ sư xin thỉnh tổ sư quan vị trả lời cho cô cho những kế tiếp. Mà thưa tổ sư chúng ta được biết ở trong tâm kinh và cũng như trong luật á thì ví dụ như có những hành động mà trong đời sống hàng ngày mình tạo ra những tạo những gì nhưng mà trong lúc chim bao thì không tạo được nghiệp mà ngồi một cái chữ cố ý chứ bạn có thể dựa trên cái lý giải của anh thì rằng tại sao mà một cái người trong lúc chim bao thấy rằng mình gặp sự việc như vậy mình phản ứng như vậy do phản ứng mình đã tạo được sức sanh rộng bước tạ hạnh vô vô mà nó không có tạo được nghiệp và mặc dù mình ở trong chim bao mình có cố ý mà và với sự cố ý đó thì mình có đạo nó cũng là nhưng mà cho tình huống biết và cho tình kiểu báo thì nó cũng không tính thì xin sự báo hãy giải thích về điều này.
Cái động lực trong tim bao, động
được bất kỳ gì vào, không tác hành gì. Và mặc dù cái hành động như vậy không có kể đến trên phương diện giới luật, không có phạm, không có vi phạm, bởi vì ở đây có những diện tạo về thân nghiệp, về khẩu nghiệp, thì cái điều đó nó phải thể hiện qua thân biểu tri và khẩu biểu tri, cài vô nguyên nhân tiếng và khẩu nguyên nhân tiếng, nó mới trở thành được thân nghiệp và khẩu nghiệp. Do vậy cho nên khi mà làm như bao mình thấy mình sinh giật mắng từ ai đó thì nó không tắt thành nghiệp, bởi vì cái tư tưởng, cái lộ tâm chi bao nó không có thể hiện ra được cái lời nói và không có đối tượng hiện thực. Chẳng hạn như là không có người ở trước mặt để mà nói chuyện với tôi, cũng chỉ là cảnh giả thôi, chi bao chỉ là cảnh giả. Tâm chi bao là tâm thật, nhưng mà cảnh chi bao thì là cảnh giả, cho nên không có tác hành nghiệp, cũng như không có gọi là vi phạm được những cái luật. Chi bao thấy vì chuyện sâu, chi bao thấy nói chuyện người khác bình thường, nếu ở bên ngoài nữa mà mắng chửi người khác là phạm tội. Nhưng mà khi mình chim bao sẽ mắng chửi người khác hay đánh đập người khác hay giết hại người khác thì cái đó không phải là cái hành động, không phải là cái trở thành có cái sự cố ý gây từ những bước đầu, chậm đầu chậm giữa thì chậm cuối, cho nên không có tác hành nghiệp. Ở đây chúng ta cũng phải nhớ rằng là khi mà hành động về thân hay về khẩu thì do ý nó sanh ra, nó biểu hiện bằng hành động hay là nói cụ thể. Thì mới tạo nghiệp là trong chút tiêu bao, thì mặc dù cũng có tâm nhưng mà tâm đó nó không có thể hiện ra cái hành động hay là nói được. Rồi lại thêm nữa là về cảnh nghĩ thực, thì khi mình mắng chửi mình lại gặp chúng sanh khác thì phải có cái đối tượng thật để mà mắng chửi, hay là đối tượng thật để mình đánh đập. Nhưng mà trong nhất chúng ta thấy như vậy nhá, nhưng mà đa số lúc đó trong phòng ngủ thì không có ai ngồi đó để mình mắng chửi, hay là mình không có dùng cái dạy dọc để đánh đập chúng sanh khác, không có người gì đâu, không có người bị chết do cái hành động của mình trong giấc chiêm bao. Vì vậy nó không có tác hành nghiệp, cái đó chúng ta cần phải hiểu lên như vậy. Nhưng mà chúng ta phải xác định một điều là trong cái giấc ngủ thường là tâm không quan sát, tâm mục tiêu. Nhưng một khi chiêm bao thì lúc đó nó có diễn biến cái độ tâm khách quan rõ ràng, nhưng mà cái sự diễn biến của độ tâm chiêm bao chỉ toàn là độ ý thôi,
chứ không có lộ nhãn môn, lộ nhĩ môn, lộ tỷ môn, lộ thiệt môn, lộ thân môn được. Thì đây là những điều mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị để trả lời cho cô là tại sao những chủ tâm tạo ác ở trên bao của tạo hòa là vì nó không có đủ điều kiện như vậy. Và xin được cung lĩnh cùng lời giám trở lại được họ nâng môn của thầy.
Thưa thầy, xin được hỏi thầy một điều đó là thực hiện tay những niềm mơ của một ước mơ khác, người giấc mộng nó khác. Có nhiều khi mình mơ ước là mình quá mong mỏi điều gì đó, cho nên khi mà mình biết bao mình giấc mộng thì lại nó cũng mơ những cái mộng đó. Thì chúng tôi là những chuyện ý tưởng thiện hoặc bất thiện ở trong đời sống nó rõ ràng có ảnh hưởng đến giấc ngủ, mà chúng ta được biết rằng cái tâm hồn đá và cái tâm hồn phần thì tâm hồn giúp của chúng ta thì nó không thay đổi, mà nào thì tâm hồn cũng sẽ là tâm hồn phần, mà mình mất cũng là cái tâm hồn phần. Thì như vậy khi mà mình nói rằng cái thiện này bất thiện là ảnh hưởng đến giấc ngủ mình, là ảnh hưởng như thế nào? Nếu mà chúng ta nói là tâm hữu phần nó không có thay đổi thì những cái gì chứ mình những dùng từ hay những hơi thở là ảnh hưởng giấc ngủ là ảnh hưởng như sao? Xin sự đồng nghiệp giải rõ thêm một điều này.
Ở đây đối với tâm hữu phận, tâm phân ra là một loại tâm quả thức, mà tâm quả thức này là do nghiệp của quá khứ nó hình thành. Và cái tâm quả thức này khi khởi đầu cái sống thì chúng ta gọi là gọi tên là tất tính sanh khí nguyên nhân, tức là thức tái sanh hay thức tự sinh. Rồi sau đó trong thời bệnh nhân, nếu như không có những lộ tâm khách quan như là lộ tâm nhãn môn thấy cảnh sắc, nhĩ môn nghe cảnh thinh, không có lộ tỷ môn nếm ăn ngửi cảnh khí, không có lộ thiệt môn nếm tâm vị, không có lộ thân môn xúc chạm cảnh cứ mềm nắm lạnh vân vân, thì trong khi mà không có cái lộ tâm khách quan thì lúc bây giờ cái tâm chủ quan sau con gác nó sẽ sanh khởi được một khoảng lấp được khoảng trống, cái khoảng trống giữa được tâm thức. Bởi vì tâm thức nó phải liên tục trôi chảy không gián đoạn được, thì ở đây chúng gì là trong chất tương lao của chúng ta nó ảnh hưởng do cái điều kiện khách quan chứ không phải là do cái điều kiện chủ quan. Chúng ta nói như vậy có nghĩa là khi vực chim bao nó không có liên hệ gì với tâm hữu phần cả, cho nên cái điều mà tâm hữu phần không thể thay đổi observation hình như là trong cái câu hỏi xin hãy thường loại chúng ta hỏi chúng tôi thì cũng có khác, có khác một chút đối với cái câu hỏi mà được post lên trên màn hình. Khi nãy chúng tôi nghe thượng tọa hỏi rằng là cũng là trong một kiếp gọi là sanh như thế nào, tục sinh như thế nào thì trong một kiếp hàng ngày nó sẽ trả lại như vậy, không có thay đổi thì mất cũng vậy. Thì như vậy trong cái chất chim bao nó có ảnh hưởng cái gì mà có cái chất chim bao? Còn ở đây trong cái câu hỏi được phát trên màn hình thì trong cuộc kiến thức cũng sẽ đổi về việc chủ niệm tâm từ hay những hơi thở ảnh hưởng giấc ngủ như thế nào. Không biết là thượng tọa chọn cho chúng tôi trả lời cái câu hỏi sống hay là cái câu hỏi còn nếu như câu hỏi nào cũng dễ, câu hỏi khi nãy cũng được, câu hỏi post ở trên mà thành cũng được. Thế thì bây giờ chúng tôi trả lời cái câu hỏi là được có sinh thật. Ở đây thì cái gì? Cái việc mà chúng ta chi bao nó do ảnh hưởng cái điều kiện khách quan. Và trong cái điều kiện khách quan đó có một cái điều gọi là tâm ra chi bà tô chúng nằm phát tiết. Tức là do cái sự tập quán hàng ngày nó thành cái thói quen, cho nên sẽ nằm chim bao, sẽ thấy chim bao, thấy giấc mộng. Thì nếu như một người trong đời sống thực vật họ thường hay tranh giận hoặc là hay đùa giỡn, nó trở thành cái thói quen, cái tập quán đó, thì nó sẽ ảnh hưởng, nó chi phối cái đức tin bao, nó sẽ vì là gặp cái cảnh không tốt. Như là mình sân giận, mình bực bội, hay là mình thất vọng với một chuyện gì đó, hoặc là sợ hãi. Ở trong cái chim bao có cái tâm sợ hãi thất vọng, nếu như mình tâm sân hàng ngày nó sẽ trở lên. Thì ngược lại, một người niệm tâm từ trước khi ngủ hay là niệm hơi thở trước khi ngủ, niệm tâm từ hay niệm hơi thở đó là chánh niệm. Mà chánh niệm có mặt khi nào thì tâm thiện sẽ có mặt khi đó, bởi vì chánh niệm tạo nguyên của tâm sinh thành sản vô vật. Đó là những tâm sở mà nó thuộc về thành hảo biến hành. Cho nên khi một người niệm tâm từ hay là niệm hơi thở trước khi ngủ, giữ cái chánh niệm như vậy, tức là cứ trong cái phát hiện, trong cái tâm thiện, tâm thị này nó trở thành cái thường cận y, bất tu quý thì giác tu giác thành thường cận y, nó sẽ giúp cho thiền giả ngủ sâu một vị tiền theo có cái niệm trước khi ngủ, cái giấc ngủ của vị đó đi đến một cách nhẹ nhàng và chúng ta nói là cái giấc ngủ ngon. Và vì rằng do trước khi ngủ tâm được ổn định bằng cái phát hiện như tâm từ hay là chánh niệm hơi thở, cho nên nếu có chim bao thì tâm của vị đó thơ thới nhẹ nhàng, tức là chim bao thì cái cảnh tốt. Nhưng đặc biệt là ở ngay đó, ở trong luật Đức Phật hành giải rằng trước khi ngủ mà có chánh niệm thì ở trong giấc ngủ không có thấy ác mộng, ngủ được an vui và không có mộng mị, mà nó dẫn đến cái tình trạng gọi là ô uế. Đối với một người nam thì họ có cái tình trạng cái chứng bệnh gọi là mộng tinh, nhưng mà đối với một vị có chánh niệm thì không bị tình trạng đó bao giờ, là do ảnh hưởng tâm thiện của vị đó chi phối. Cho nên ở đây chúng ta đặc biệt quan tâm là cái sự niệm tâm từ hay niệm hơi thở trước khi ngủ nó sẽ có ảnh hưởng giấc ngủ cho chúng ta theo ba cách. Một là cái giấc ngủ chúng ta đến nhẹ nhàng, giấc ngủ được sâu, được thoải mái, và khi mà thức dậy thì chúng ta cũng cảm thấy được tươi tỉnh là do ảnh hưởng đến niệm. Còn nếu ở trong giấc ngủ của vị ấy có nằm mộng thì cũng chỉ là một cái sự trang lại thì sẽ cảnh tốt, chứ không có xảy ra ác mộng hay là những cái mộng mị. Xấu xa thì đây là cái chúng tôi trả lời như cái vấn đề là cái sự niệm tâm tường hay niệm hơi thở đã ảnh hưởng đến giấc ngủ là như vậy. Có lẽ là câu trả lời của chúng tôi đến đây cũng vừa để các Phật tử chúng ta nghe hiểu và chúng ta có cái sự quan tâm để chúng ta tu tập trước khi chúng ta ngủ, có như vậy chúng ta mới có sự an lạc. Còn bây giờ thì xin được tôi chỉnh thường thời gian cảm trở lại được học tiếp. Nam mô Bố Thầy.
Những mộng mị xấu xa như được tránh khỏi thì
chứ mình phải nói là người điểm tâm dù mình uống được ăn vui thì có phải là nó tránh xa mình ác mộng, có phải như vậy không? Xin sự đoàn tâm của kỳ nó rõ cái điều này.
Dạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào quý Phật tử đang có mặt ở trong rừng. Như nói là cái một người mà trong kinh gọi là một người mà niệm tâm từ thì lúc ngủ cũng được an vui, cũng như là lúc thức được an vui. Thì cũng nghĩ rằng nếu mà mình niệm tâm từ đúng nghĩa, tức là thật sự là mình một người niệm tâm từ, niệm tâm từ bằng khởi bằng cái tâm của chính mình, chứ không phải là niệm ở trong cái ý tưởng, hay là mình niệm ở bằng ở lời không thì cũng chưa đủ, mà thật sự bằng cái sự tu tập tâm từ của một cái người nào đó, thì có lẽ là phải nói rằng nó thật sự là mang đến cái sự an vui cho cái người đó lúc ngủ cũng như lúc thức. Lúc thức thì cái chuyện mà do là cái việc mà niệm tâm từ có cái quả báo, có cái sự an vui như vậy đó, thì cái điều đó ở trong kinh đã nêu như vậy rồi. Thì mình biết đó là khi mà mình còn thức á thì chính mình niệm tâm từ đó đã làm cho cái cuộc sống mình nó thư thái, không có cái sự quẩn quất, hay là không có cái sự mà cột quan trái. Thì như vậy thì lúc mà mình thức á, mình cũng thấy thư thản, không có bị giận hờn buồn chấp câu chấp vì ai, mình nhẹ nhàng, mình cảm thấy mình thư thái lúc mà mình thức. Thật sự ra thì khi mà mình ngủ đó thì như quý vị biết rằng cái điềm chiêm bao hồi nãy nói đó, là trong cái điều gì nó tạo nên cái ấn tượng, trong cái chiêm bao đó cũng có một cái nguyên nhân là tạo nên cái ấn tượng, hoặc là mình suy nghĩ vấn đề đó thì nó nhiều quá đi, do vậy thì nó trở thành cái ấn tượng ở trong nội tâm mình. Khi mà mình ngủ thì nó sẽ là tạo cái chuỗi tâm thức của chúng ta, tức là do chuỗi tâm thức tạo nên cái chiêm bao. Mà nếu như một người mà có cái quan trái, hay là mình giận hờn buồn lẫn ai á, ngay cả lúc mà mình chiêm bao á, thì mình cũng thấy cái cảnh là mình muốn trả đũa cái người đó, hay là mình muốn đánh đập, hay là mình muốn mắng chửi, cái tâm của mình nó cũng có biểu hiện những cái điều đó khi mà mình chiêm bao. Do vậy thì cái tâm của mình nó cũng tạo cái sự bất nó tạo cho cái sự bất an. Trong khi một người mà niệm về tâm từ đó, tức là mình tâm từ tức là một cái trạng thái tâm mà chúng ta thấy rằng nó mát mẻ, không có cái tạo quan trái với chúng sinh khác. Và do vậy đó thì khi mà mình ngủ đó, nó tạo thành cái mà ấn tượng mà mình không có cái chính cái ấn tượng đó, nó không tạo cho cái tâm của mình nó khó chịu, hay là mình nằm gì chiêm bao thấy cái sự ác mộng. Và do vậy đó thì chính cái quả của tâm từ đó, khi mà mình tu tập tâm từ đó, là mình phải quân tập lúc mà mình trong cái đời sống hàng ngày, tức là thức cũng như là ngủ á, thì chính điều đó nó mang lại cái sự an lạc cho chính mình, an lạc cho chính mình. Thì cái điều này đó chúng tôi nghĩ rằng nó không phải là xa vời, hay nó diễn dọng, không phải là như vậy, nó diễn dọng, mà là nó là một cái theo chúng tôi nghĩ là nó là giống như là một cái phản ứng tự nhiên ở trong nội tâm. Khi mà mình giận dữ ai vấn đề gì đó thì cái sắc mặt của mình nó cũng biểu hiện lên cái sự khó chịu, cao có, hay là nhăn nhó, hay là mặt nổi đỏ bừng lên, vân vân. Nhưng mà một khi mà mình không có những cái điều đó đó, mình biểu hiện cái sự cười, hay là sự vui vẻ, hay là mình nhìn cái mặt nó thoáng ra cái sự mát mẻ, thì cái đó nó cũng nói lên cái sự biểu hiện. Nhưng mà một khi mà mình niệm về tâm từ đó, thì chính cái điều đó nó là trở thành một cái nét tu, cái nét quân tộc ở trong cái đời sống hàng ngày của mình, thì làm cho cái nội tâm của mình á, là lúc mà mình ngủ đó, lúc mình ngủ á, thì mình không bao giờ, hay chúng tôi nghĩ là nếu mà mình tu tập và cái tâm từ đúng mức á, thì mình sẽ có được cái sự thư thản đó, tức là không có buồn, không có nằm thấy cái ác mộng, không bị người khác lược đuổi. Ví dụ như chúng ta đọc ở trong truyện, có nhiều khi có những người đó, họ giết người, khi mà họ giết người hay hoặc là họ đánh đập hay họ làm những chuyện gì một phức lắm đó, thì đêm lại họ nằm chiêm bao, họ thấy người khác phát hiện ra họ là những cái lỗi lầm hay là những cái sai trái, hay hoặc là những người khác truy đuổi họ, rồi họ ngủ đó, họ thấy người khác truy đuổi họ, thì truy đuổi họ đó bằng cách là truy đuổi họ, rồi họ chạy thật là nhanh để mà làm sao thoát khỏi cái sự truy đuổi đó. Thì chính là cái gì, cái tâm của mình lúc mình còn sống á, lúc mình còn thức á, mình không có niệm về tâm từ. Do không niệm về tâm từ á, thì nó tạo nên cái quan trái mà mình nhớ đến những gì đó, nó trở thành cái ấn tượng mà bây giờ là mình nghĩ đến những cái điều mà ví dụ như là mình phức lắp những cái lỗi lầm, hay là mình tạo những cái nghiệp xấu mà bây giờ mình che không ai biết, ví dụ vậy. Mình nhớ đến những điều đó thì cảm thấy mình khó chịu rồi. Hoặc là mình nằm trên bao, mình thấy là người khác truy đuổi bắt mình, giam cầm đánh đập la hét như vậy. Có những người quý vị thấy rằng nằm chiêm bao thấy người ta đánh mình, thì người đó đang giấc ngủ vậy la hét lên, thì cái đó nó cũng nói lên cái, theo chúng tôi nghĩ nó là cái phản ứng từ ở trong tâm lý của chính mình lúc mình còn thức. Khi mà mình không có tu tập tâm từ thì cái điều đó nó sẽ mang lại. Ngược lại, nếu như một người mà có tu tập về tâm từ đó, thì cái người đó lúc sống, lúc thức cũng như là lúc chết, lúc ngủ đó, thì mình cũng có được cái sự thư thản đó, do cái sự tu tập nó mang lại. Đó là điều mà chúng tôi nghĩ rằng là nó là cái vốn là cái tự nhiên của nó ở trong tâm của mình là như vậy. Thì cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin có vài cái lời để đóng góp liên quan đến câu hỏi mà thượng tọa nêu. Nếu có điều chi chưa rõ thì con thỉnh thượng tọa gọi là chư tôn đức bổ túc thêm ạ. Dạ, bây giờ thì con xin phép thỉnh thượng tọa trở lại.
Sau khi chuyện sẽ được học tập, câu trả lời của trường học tập đã kết thúc ở từ thời gian trôi hôm nay. Kết thúc thời gian trôi, tôi biết là chị chắc chắn xin được bước vào tuần nói từ thời gian. Đặc biệt trong những bản tin từ tối ngày hôm nay, chúng tôi sẽ làm rõ chi tiết. Để nói về một quyết định mới nhất của Đài Loan và tổ chức công luận trong nhiệm vụ tăng trưởng du lịch của Đài Loan về việc mãi nhiệm hai nhân vật cao cấp của vị quá đạo, đó là sự chấm dứt chức vị của Hòa Thượng Thích Nhân Định, viện trưởng vị quá đạo, và Hòa Thượng Thích Nhân Lý, chủ tịch Văn Phòng Hai, kiêm chủ tịch Hội đồng điều hành Giáo hội Phật giáo Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ. Có lẽ trong thời gian 3 tháng vừa qua, Giáo hội Phật giáo Thống Nhất đi vào một ở trong những sự khủng hoảng ngoại ngữ lớn chưa từng thấy trước đây. Đầu tiên là Đức Tài Thống đã từ chức vì lý do là Ngài đã không thể thực hiện được mục tiêu do sự ngăn cản của một số các vị trong của Long Việt là bãi chức Hòa Thượng Thích Trúc Lạc. Hòa Thượng Thích Trúc Lạc tức là một vợ lâu từ Thích Trúc Lạc bây giờ là Chủ tịch Văn Phòng 2 của Giáo hội Liên Thống, và Hòa Thượng Thích Trúc Lạc được xem như là một người tương đối là có một thái độ công dân thực sự hành xử của mình. Đức 14 tổng thống đã có quyết định thôi chức Hòa Thượng Thích Trúc Lạc, và ngay sau đó thì Ngài đã thông qua một nhân chức chức viên trưởng được tiến tính vào trong tác phẩm 2 và trực tiếp tuyệt đối được chấm cử lên vô vị chỗ đặt trong tập 2. Tuy nhiên trong 3 tháng vừa qua thì bộ tỏ ra rất là nhiều những khủng hoảng nội bộ tiếp tục. Những khủng hoảng nội bộ này cho thấy rằng những sự khác biệt giữa viện hóa đạo và viện an thống vẫn tiếp tục tồn tại. Và hội tổ chức biên dịch một vị sư huynh của hội tổ chức biên lý đây là viện trưởng viện hóa đạo thì có một số những hành xử mà sẽ lời được tăng thống như lệ thuật giáo trị đó là đã tự ý làm việc không thông qua ban chỉ đạo của hóa đạo cũng như là đã làm một điều là vô hiệu hóa vai trò của phòng trung bình phục vụ quốc tế. Như chúng ta biết là trong thời gian một tháng còn trở lại đây thì hoàng thượng thích thiên định bộ tổng chân lý đã ra một thông tư và thông tư này đã thành lập một cái sàn mới có cái tên là giáo hội phục vụ quốc tế quốc tế được viết tắt và những quan sát cũng như là những bộ giáo hội và bản thân của đức tăng cũng nhận định rằng sự ra đời của trang web này cũng nên thuộc vào một trang web của giáo hội và qua đó là một cái nỗ lực để vô hiệu hóa cái vai trò hoạt động của phục thông minh tổng bố quốc tế hiện nay là cơ quan các quan chính thức của giáo hội. Có rất là nhiều sự việc được nêu ra trong giáo trị thì đức tăng thống đã dẫn đến quyết định là mãi nhìn cả hai vị nhưng chúng tiền quá đạo ở trong nước và chủ tịch tôn phục hai ở ngoài nước. Có lẽ là đây là một ở trong những chủ đề của những sự khủng hoảng. Sự khủng hoảng này nếu nhìn toàn bộ liên quan đến tòa thượng thích chính lạc mặc dù mà thượng thích chính lạc không còn làm việc ở trong giáo hội của liên hội thống nhất nữa nhưng mà tòa thượng thích chân lý và thượng thích chân lý đã có những cái nỗ lực tiếp tục một bộ phận những người mà đức tăng thống không thể chấp nhận được đó là nỗ lực phục kích cho hòa thượng thích chân lạc trong vai trò phó viện trưởng viện hóa đạo cũng như là thành viên hội đồng viện an thống. Sự bãi chức của hòa thượng thích chân lý ngay sau đó đã kẹp cho một bức thư từ chức của chính hòa thượng thích chân lý ở trong đó thứ này hòa thượng đã từ chức vai trò chủ tịch hội đồng điều hành giáo hội thủ đô hà nội sẽ gọi là hòa thượng cũng như là thành viên viện an thống mất cái khác là hòa thượng đã chính thức đứng ra bên ngoài giáo hội. Hòa thượng thích chân lý được xem như là một người một nhân tài rất là quan trọng trong giáo hội đã có mặt từ thời Mang Sơ với vai trò tổng thư ký của ủy ban vận động thống nhất Phật giáo và từ đó trở đi và từng đại diện liên tục vai trò tổng thư ký trong nhiều năm cho đến năm 2011 thì hòa thượng trở thành chủ tịch hội đồng điều hành giáo hội phụ trách thống nhất liên hoàn sẽ có chuyện và lúc bây giờ chúng tôi đã thay thế và chỗ của hòa thượng trở thành vị tổng thư ký của giáo hội ở tại Hoa Kỳ. Hòa thượng thích chân lý được xem như là một trong những nhân tài rất giỏi về hành tinh và hoạt động rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Riêng ở tại miền Nam California thì sự hoạt động năng lượng của hai chùa Diệu Pháp và chùa Bình Liễu đã khiến cho giáo hội thông dân đã có thể thực hiện rất là nhiều phục sự quan trọng như là tổ chức đại lễ Phật đản chúc và các lễ thọ tăng của những vị tướng thành thống và một số những cái sinh hoạt hàng năm rất là quan trọng ở tại thủ đô cộng đồng người Việt. Và thủ tướng Việt cũng là một vị cao tăng có rất là nhiều anh em quân đệ mà cùng là việc ở trong hội đồng điều hành với những vai trò của các vị tổng bộ trưởng như là chủ tọa thích Sinh Huy, chủ tọa thích Viên Thông, chủ tọa thích Viên Dung, hòa thượng thích Thiện Tử, chủ tọa thích Viên Quang và sự ra đi của hòa thượng Viên Lý cũng có nghĩa là rất có thể sẽ kéo theo sự ra đi của chư vị quân đệ cùng trong một sự hợp giống như tạo ra một sự mất mát của khoảng cách lớn của giáo hội. cho dù thế nào đi nữa thì trong cái nhìn của Đức Cao Thống với Hồ Văn Thống ấy, thì sự chia biệt của Tòa Thượng Thích Quảng ở Tòa Thượng Thích chính là một phải được giải quyết tận gốc, mà chính sự không dứt khoát của Tòa Thượng Nguyên Lý và Tòa Thượng Nguyên Định đã dẫn đến sự quyết định là đại diện vai trò vị chủ tịch quá đạo cũng như nguyên chủ tịch hội ô chủ tịch vô tận hai vị quá đạo của hai vị này. Giới hội đang trải qua một khủng hoảng và một cái sự thay mới tổng cục, qua đó chúng ta sẽ thấy rất nhiều sự thay đổi. Nhưng mà với sự thẳng thắn hơn nữa của đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, tổng thống giới hội Phật giáo Hòa Thượng, ngài nhất định rằng giới hội phải tiếp tục duy trì với nghiên cứu mà giới hội đã trao đổi liên tục ở trong nhiều thập kỷ vừa qua, không thể để cho bất cứ một cá nhân nào, cho dù cá nhân đó bạn thường nghe từ đầu chi phối nghiên cứu của giáo hội. Với cái mục đích và theo quý Phật tử, chúng tôi sẽ mua đường trở về Hoa Kỳ vào tương lai nữa, và do vậy tối ngày mai chúng tôi cũng ở sáng ngày mai chúng tôi cũng có mặt sau ở Trung Quốc, sáng ngày mốt chúng tôi sẽ trở lại và chúng tôi sẽ tiếp tục phần tin tức liên quan đến đô thị của giáo hội Phật giáo Đông Thủy ở trong tuần lễ này. Chương trình sinh hoạt hôm nay của trong Phật pháp của Đông Hoa đã được hoàn mãn. Kính như vậy, chúng ta tổ chức là lễ chiêu tôn đức. Xin chào toàn thể quốc Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành, năm mới tốt lành.
Tha thuốc, tha thuốc lành thai. Con tăng như thay mặt đệ chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến hướng trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đệ chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường là Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu an lạc các tự trong chánh pháp diện màu của Đức Tự Phụ Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành dễ tốt. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Thank you.